vàng ròng, không có thay đổi nữa, không có thay đổi, trước trước không bao giờ thay đổi. Từ khi mà đã đạt đạo rồi, từ khi mình đã hiểu đạo rồi á, thì mình giữ tâm không bao giờ khác nữa. Cái đó là khó, hơi khó. Giữ làm sao mà trong mọi tình huống, dù thiếu thốn hay là dù sung túc đầy đủ, hay là dù gặp cái lúc thiếu thốn, mà bạn bè có tới chơi, người thân có tới chơi, kẻ oán có tới chơi này ra kia nào, mà mình giữ làm sao mà ở trong gia đình mình mà mình không khác nữa, vẫn lúc nào cũng nở một nụ cười hoan hỷ á. Tại đó khó. Tu tập đến cái chỗ này là khó. Phật thường dùng Phật nhãn để quan hết thể chúng sanh, xem những ai có thể độ được nên không có khác nữa. Phật thường quán chúng sanh từ vô thủy cho đến nay đều có tự tánh độc bất thân bất diệt, mà chính chúng sanh là chẳng biết rằng nơi mình có tự tánh thanh tịnh nhất bản, nên Phật không có khác nữa. Bởi vì Phật thấy rõ Phật thân của chúng sanh, Phật thấy rõ tâm tánh thanh tịnh của chúng sanh, do đó thấy rõ cái cội nguồn của chúng sanh, cho nên Phật không khác nữa. Cũng như sẽ nhìn thấy rằng cái bản thể của cái hoa này là tự nhiên vắng lặng, cái bản thể của chiếc lá này là tự nhiên vắng lặng. Khi tôi đã thấy rõ cái bản thể của nó là tự nhiên vắng lặng, thì nó được người ta tôn xưng là tốt, hay được người ta chỉ tới nó là xấu, thì tôi vẫn giữ cho cái thể an nhiên bất động. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nhìn sâu nó là tự nhiên vắng lặng rồi, bản thể của nó là vô tướng, tự nhiên vắng lặng như hư không. Như vậy cái tướng của nó hiện hữu là xanh, cái tướng của nó hiện hữu là màu hồng, thì cái tướng hiện hữu màu hồng màu xanh đó là tướng duyên hợp. Mà khi tôi đã nhận ra rằng đó là cái tướng duyên hợp, thì có hiện hữu như vậy thì tôi sử dụng như vậy. Sử dụng như vậy là vì tâm niệm của chúng sanh muốn cho cái màu xanh được xanh để cho đẹp, nhưng mà không phải vì màu xanh đó mà tôi sân hận, tôi suy mình. Nói như vậy được không? Nói như vậy là phải tập dữ lắm. Nói thì trên sách vở vậy chứ về đây này, đừng nói tầm mấy cái cây, mấy cái chậu kiến mà để ngoài sân như này, để ngoài vườn như này. Nhưng mà nó để cho mưa tháng nó không tưới. Mình là viện chủ, là chủ trì, là chủ trì. Mình để như vậy nửa tháng nó không tới, về thấy cây nào cũng quẹo đầu cây nấy, mà về thấy chậu nào cũng tóc gốc lên đầu nấy. Mình thấy mình có bực không? Bực không? Bực bao lâu? Chửi bới mấy ngày, đi lên cũng chửi, đi xuống cũng chửi, đi qua cũng chửi, đi lại cũng chửi. Muốn đến cái độ là để cây như vậy mà nó không có tươi, và nó chỉ biết ăn không chứ nó không có biết tươi. Thì đương nhiên là mình mới chơi đó. Như vậy tức là nhìn thấy đó là khác tưởng, chứ đâu có phải mình nói rõ, mình nói là bản nhiên của màu xanh là sao, bản thể của màu xanh là thực chí vắng lặng, bản thể của màu hồng này cũng là thực chí vắng lặng. Như vậy thì mình trú trên cái thể thực chí vắng lặng, thì giờ màu xanh nó còn tồn tại hay là hủy diệt đi, mà giữ được cái tâm mình an nhiên bất động à? Nhiên bất động, trước nhất là phải giữ được tâm mình an nhiên bất động. Rồi cái trực tiếp theo là cưỡi 3 ngày 3 đêm, không sao cả. Bây giờ miệng không có lỗi, chúng nhưng mà miệng không có lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì trước mức ta phải thấy được cái thể của nó là tự nhiên vấn lặng. Còn cái mà hiện tướng bị nhân như vậy á, hiện cái tướng dữ dội, hiện cái tướng sự chạy phương tiện hiện trạng, nhưng mà có thấy rõ hay không? Có thấy hương cái lúc đó, có suy nghiệm ra có thể của nó là tịch nhiên vắng lặng hay không, rồi mới dùng ngôn ngữ mà nói. Cho nên ở đây nói là lại nữa, đối với các pháp thiện cũng như đối với các pháp bất thiện, tâm Phật vẫn thường như nhiên bất động, chẳng có tăng cũng chẳng có giảm.
Thế nên sau này Phật gặp có cái việc đó là coi như là chửi về Đề Bà Đạt Đa. Với Đề Bà Đạt Đa là một kẻ độc ác. Đức Phật mới nói ngươi là người đang khủy lỗ. Tại sao miệng của Đức Phật không có lỗi mà Đức Phật lại nói là Đề Bà Đạt Đa là người đang khủy lỗ mà miệng lại không có lỗi? Là bởi vì đúng thời đúng lúc như vậy Đức Phật đã dạy Đề Bà Đạt Đa, đã chỉ cho Đề Bà Đạt Đa, vì Đề Bà Đạt Đa đã đúng là đang suy nhỏ, là khi mà ai là sẽ nhỏ cái nước bọt ra, nhỏ nước miếng ra, vì Đề Bà Đạt Đa nuốt vào cái ức đúng là đang suy nhỏ rồi, thì người ta đã từng nhỏ cho người nuốt vào ức. Cho nên ấy khi mà nói không có lỗi, miệng không có lỗi, thân không có lỗi, tức là mình trú ở trên cái điểm nào. Nếu trú trên cái thể trực nhiên vắng lặng rồi mới nói. Nếu mình đã trú trên cái thể trực nhiên vắng lặng rồi, trú trên cái thể, cái hình, tức là trú trên cái bát nhã ta la mật lực đó, để mình nhận ra cái thể của các pháp là trực nhiên vắng lặng, thì lúc đó mình nói không có lỗi. Lúc đó mình cười không có lỗi, lúc đó mình giận không có lỗi. Cái giận đó không phải là giận, mà ta đã nhận thấy rõ chân tướng của nó. Phương tiện dùng cái đó để sử dụng, mà sử dụng tâm bất động. Cho nên Phật quán chúng sanh từ vô thủy kiếp đến ngày nay, tự tánh là bất sanh, bất diệt. Mà chính chúng sanh lại không biết nơi mình phải tự tánh thanh tịnh, đánh mất cái tự tánh thanh tịnh này. Phật thường tâm thường ở tâm định, Phật thường ở nơi định, nên tâm thường thanh tịnh, chẳng có não loạn, chẳng có khởi các nghiệp ở thân, khẩu, ý. Nếu nói là Phật thường ở tâm định hỏi đó, nếu nói là Phật thường ở tâm định, chẳng có khởi các nghiệp thân, khẩu, ý, thì vì sao Phật lại đi thuyết pháp? Vì sao Phật lại thuyết pháp? Nếu là Phật thường ở tâm định và không có khởi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì tại sao lại phải thuyết pháp? Đáp: Phật thường ở nơi thật tương định, chẳng có khi nào mà nếu dù thuyết pháp mà Phật vẫn thường ở tâm định. Tức là nãy tôi đã nói cái gì rõ rồi, tức là nhận ra được cái chân thể của vạn pháp là tịch nhiên vắng lặng, vì vậy người đó luôn luôn ở tâm định. Ở tâm định tức là ở trong cái thể tâm như thanh tịnh. Do vì Phật là Phật nhất thiết trí, thường ở nơi tâm định, nên không bao giờ lầm pháp, tức là nói ra không có lầm pháp. Cho nên thân không có lỗi, cho nên miệng không có lỗi. Ở trong các pháp sanh diệt thường đoạn, sanh diệt thường đoạn, mà Phật vẫn biết rõ các pháp đều do duyên hòa sanh, đều là như hiện, đều là như hóa, đều không thật có. Cái chữ không thật có nó khác với chữ không thật, bữa trước tôi đã nói rồi, không thật có chứ không phải là không có. Mà không thật có cũng không phải là thật, mà cũng không phải là giả. Hai cái phạm tu này cũng có nằm trong đó, mà tôi dùng cái chữ là không thật to, nên chẳng có bao giờ lầm pháp. Phật có vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn, cho nên không có bao giờ lầm pháp. Pháp tạng của Phật mênh mông chẳng có thể nghĩ bàn, nên Phật không bao giờ lầm pháp. Hàng chí thiên còn có được phước đức vô lậu, huống nữa là Phật thường ở trong định. Cho nên gọi là ở đây nói là tâm của Phật thường ở trong định. Tại sao thường ở trong định? Làm sao ở trong định? Ở trong định là nhận được chân tướng của vạn pháp, đó là ở trong định. Chứ không phải là giữ cái tâm ở trong định, nhận ra chân tướng của vạn pháp, nhận ra được cái niệm khởi là huyễn hư, các pháp là huyễn pháp, niệm khởi là huyễn hư, niệm khởi cũng là huyễn pháp, mà các pháp, tất cả vạn pháp đều là viên pháp.
nhận ra đó là hiện pháp duyên, không phải là chấp huyễn à. Chấp huyễn thì nó trở thành chấp có rồi. Chỉ nhận đó là hiện pháp, không tu ở huyễn, biết nó huyễn cho nên không tu huyễn. Không tu huyễn thì khi sử dụng pháp không có lỗi. Đó, nên nhắc lại là thế nào tương tuần một cái nữa. Là thế nào là biết xả bỏ tất cả, tức là Phật biết xả bỏ tất cả. Chúng sanh có ba thứ, thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc, tức là thọ vô ký. Khi gặp khổ thì bực mình, khi gặp lạc thì vui, gặp không khổ không lạc thì đời đẳng không biết gì, tức là ngu si. Gặp ba thứ, gặp khổ thì sao? Gặp khổ thì bực thì giận, gặp khổ thì bực thì giận, thì sân ghế nổi lên. Gặp lạc thì đương nhiên là mừng rỡ, là hoan hỷ. Thì gặp không khổ không lạc thì lờ đờ không biết gì hết, ngủ si. Người chẳng biết khổ lạc, người mà không biết khổ không biết lạc lại là cũng là người trọng căn, cũng là người ngu nữa. Người có nhiều giác quan là người nhiều, là nhiều người là người có rất nhiều khổ lạc. Giác quan có giác quan cũng là cũng nhiều chuyện. Người mà vô trí là người chẳng biết khổ mà cũng chẳng biết lạc. Trái lại Phật ở nơi chỗ không khổ không lạc mà vẫn biết, vẫn hay biết chứ được. Khi sanh biết sanh, khi trụ biết trụ, khi diệt biết diệt. Bởi vậy cho nên Phật xả bỏ tất cả. Nghĩa của xả như thế nào? Chẳng thọ khổ, chẳng thọ lạc, gọi là xả. Lại nữa chẳng hôn trầm, chẳng tạo cử, hành tịnh hướng, mới gọi là bình đẳng xả. Chẳng gì? Chẳng hôn trầm, chẳng tạo cử, hành tịnh hướng, gọi là bình đẳng xả. Hết thảy các pháp dù cạn, dù sâu, dù thô, dù thế, Phật đều biết rõ. Nhưng biết rõ rồi, Phật liền xả mà chẳng chấm chấp. Đó. Tất cả các pháp Phật biết sâu, biết cạn, biết thô, biết thế, biết rõ tất cả, nhưng mà liền xả bỏ hết. Chứ không phải là không biết. Biết lạc, biết khổ, nhưng mà xả bỏ lạc, sợ bỏ khổ. Biết bất lạc bất khổ, chỉ không trú ở trong chỗ bất lạc bất khổ. Như vậy không pháp nào ở trong khổ lạc, trong bất khổ bất lạc mà Phật không biết, nhưng mà biết nó là huyễn. Chứ không phải là không biết, chỉ có ngu không biết. Vậy thì cái người mà nói rằng không biết khổ, tôi không biết khổ, tôi không biết lạc, tôi chẳng chấp khổ mà tôi cũng chẳng chấp lạc. Tôi không chấp khổ mà tôi cũng không chấp lạc. Nhưng mà tôi lại giữ cái tôi không chấp là tôi không chấp khổ, tôi không chấp lạc, mà tôi phải chấp là cái tôi không chấp đó. Cái chấp mà không chấp đó cũng là một cái chấp khổ chấp lạc. Đằng này biết cái ý của mình là nói tôi không chấp đó, cái ý mà nói là tôi không chấp đó, không được. Cái ý mà nói tôi không chấp là cái ý đó là ý dỗm. Ý đó không phải là thật ý. Cho nên khi mình nói đi quá rồi thì mình nói sao? Khi mà người ta dồn mình đến cái chỗ bí, mình nói sao? Tôi không có chấp. Nói vậy chứ tôi không có chấp. Nhưng mà nói rồi, nói cho đã rồi, mới nói là tôi không có chấp. Chửi người ta sẽ trả rồi xong rồi rốt cuộc nó nói là tôi chửi chị là tôi chửi vậy nhưng mà tôi không có chấp. Nó nói chuyện chị cái điều lần sau mà chị làm nữa là chửi nữa vậy chấp cho được. Cái người mà không chấp đó, họ không nói, họ không có chấp. Cái người mà họ thanh tịnh, họ giữ được cái bản tâm thanh tịnh là họ không có nói gì, họ không có nói gì cái chỗ thanh tịnh đó cả. Còn cái người mà mới lê lên thấy mình một chút, thấy mình một chút cái tư niệm thanh tịnh á, hoặc là người ta nói mình quá trời luôn rồi, mình nghĩ rằng nếu mà mình
nói lại thì bị động, hoặc là có nói lại thì cũng ở trong động nó, nhưng mà cũng đang cố gắng vui mình. Nên nói là tôi nói thiệt thì tôi là rất là thanh tịnh, tôi là không chấp gì hết đó. Nhưng mà cực chứng đã tôi mới nói nó trở thành nhiều chuyện, nhưng mà tôi vẫn phải nói vì cái tâm từ bi, cho nên tôi phải nói. Từ bi nói làm chi? Đại loại là tâm từ bi mà còn nói mình là tâm từ bi, vậy hết từ bi rồi. Cho nên những cái lối học như vậy, những cái lối mà thâm nhập Phật Pháp thiêu thiểu đó là cái lối đó dễ bị anh đoàn, dễ bị cái là cãi lộn. Cái người mà gọi là người ta đã thâm nhập Phật Pháp lâu rồi, không bao giờ người ta đụng chạm đến Phật Pháp ấy. Còn cái người nào mà gọi là lâu lâu lé cái cây kiếm của mình ra để cho người ta thấy sáng chút, lé ra để cho thấy mình có kiếm, cái đó là anh đó là cái bỏ cái nó không học tới đâu á, cái học về là võ công chẳng chưa tới thấm béo gì đó. Cho nên cứ lâu lâu thấy mình đeo cái kiếm báu rút ra xem, cho người ta xem một chút xíu rồi đâu mà như vậy là võ công chưa có thâm hậu. Cái võ công mà thâm hậu á là người ta đi bằng tay không, người ta không cần phải đeo kim, bởi vì người ta nghĩ là lá cây cũng là kim. Ta nghĩ là lời nói cũng là kim. Mỗi cái ánh mắt của người ta là kim, cho nên khi người ta nhìn một người nào đó, tự nhiên cái người đó là lỗ chân lông lớn mau và cái kim của họ tự động xả ra. Bởi vì họ cũng cần cầm kiếm, cho nên những cái là do đó cho nên không có chút biết chút ít Phật Pháp là bắt đầu là mình mở ra một cái là giống như cái mở tung hệ tung đài là mình phát thanh lia chia như vậy, tức là coi như phải có cái tâm xả, phải có biết cái tâm xả. Hết thấy biết hết là Phật biết rồi, biết tất cả, nhưng mà Phật liền cả chẳng có đắm chấp. Vì sao Phật hỏi Ngài Nan Đà thế nào là biết họ sanh họ tú tại việc? Biết nó có hai cách: tâm biết khổ thọ sanh, biết khổ thọ tú, biết khổ thọ diệt. Đó là thứ nhất. Khi biết khổ thọ diệt thì biết là thọ sanh, biết là thọ sanh rồi thì biết là thọ tú, biết là thọ diệt. Như vậy nên chẳng có khổ, chẳng có lạc, biết được biệt tướng và tổng tướng của khổ lạc. Bởi vì tất cả cái khổ là nó duyên cảnh như vậy mà nó ức chế cái tâm mình thì lúc đó là khổ. Duyên cảnh như vậy không có ức chế mà làm cho tâm mình hưng phấn thì lúc đó là lạc. Gặp người ta chào hỏi mình một câu, trong khi mà mình đi nắng nóng, trong khi mình đi đường xa, đến một nơi nào đó gặp người ta chào hỏi, người ta săn đón, tìm chỗ nghỉ ngơi, tìm cái cách mát mẻ để cảm thấy là. Nhưng mà nếu không được như vậy, nếu không tiếp đón được như vậy, nếu không thỏa cái ý mà từ xa đến mệt mỏi như vậy mà mình lơ là họ thì cảm thấy là thấy khổ sở vô cùng. Như vậy thì khổ hay là ở trong từng bước, và cái khổ đó ở trong từng hoàn cảnh, nó dương theo cảnh như vậy, dương theo tâm niệm như vậy mà mình biết khổ, dương theo cảnh như vậy, dương theo tâm niệm như vậy mà mình biết lạc, và biết rõ khổ và lạc nó cũng chỉ là tâm gian hiện hư, nó không phải là cái tồn lưu cái thực không, cái thực cảnh, mà nó chính là hiện cảnh ở trong một cái chu kỳ tất định. Cho nên thọ khổ, khổ như vậy, thọ khổ như vậy cũng là bất định, mà thọ lạc như vậy cũng là bất định. Người biết rõ như vậy, xả bỏ tất cả, tâm vẫn an nhiên tự tại.
cái lời đó rất là khó. Thật sự chứ nhiều khi mình từ đằng xa mình đi đến là thân thể đã mệt mỏi, muốn sụm xuống, muốn quỵ xuống, mà người ta không hỏi han gì, người ta không có tiếp đón niềm nợ, người ta không có săn sóc mình á, mà lúc đó mình lại khởi tâm săn sóc cho người, là có cái tâm hỏi han cho người, lại tâm lo lắng cho người, mà mình xem cái mặt mình đó như không, thì cái người đó nó đã có một cái sự mà tu hành, cái tâm đạo của họ đã cao hơn, đã cao một bậc, đã rất khó lắm. Đó. Cho nên Phật chẳng có gì mà tức là như vậy, tức là chẳng có khổ, chẳng có lạc, biết được biệt tướng và tổng tướng của khổ lạc. Bởi vì khổ nó cũng chỉ là nguyên pháp, mà lạc nó cũng chỉ là nguyên pháp. Và ở trong cái hoàn cảnh đó, trong chu kỳ đó, ở trong cái tâm niệm đó khởi lên khỏi khổ đó là, thì ý niệm khởi là hướng hương, cảnh khổ lạc chưa cũng hướng lên, biết như vậy sẽ bỏ khổ lạc. Thế nào là tâm bất động, không thối chuyển? Phật, tâm Phật bất động, không thối chuyển. Tâm lợi sanh không thối chuyển, tâm tinh tấn không thối chuyển, tâm niệm không thối chuyển, huệ không thối chuyển, giải thoát không thối chuyển, giải thoát phi kiến không thối chuyển. Tất cả những gì Phật làm đều vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh, dẫn đến hơi thở ra vào cũng vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên Phật không có thối chuyển. Chúng sanh nghe hơi thở ra vào điều đặn của Phật cũng sanh được tiếng tâm thanh tịnh, cũng sanh được ái lạc về Phật. Chỉ riêng nghe hơi thở ra vào của Phật xả cả năm dục lạc, nghe cái hơi thở cũng làm đạo. Cho nên tôi nói rằng ánh mắt cũng là đạo, nụ cười cũng là đạo, cái hơi thở của lỗ mũi cũng là đạo, cái lỗ tai riêng để lắng nghe cũng là đạo. Tất cả những cái đó không đều phát xuất từ trong cái tâm thanh tịnh. Thế nào là các nghiệp thân khẩu ý đều tùy trí huệ hành góp chung lại tất cả những cận pháp của thứ 13, 14, 15. Do công đức như vậy cho nên nghiệp thân khẩu ý của Phật tùy huệ hành, nghĩa là đều được trí tuệ dẫn đạo. Như vậy thân từ đây về sau do huệ dẫn đạo, khẩu từ đây về sau do huệ dẫn đạo, trí từ đây về sau do trí huệ dẫn đạo. Ví dụ như tôi nói rằng đây là con thưa với sư phụ là ý của con như vậy mới là chân chân, thì cái đó ý đó không phải do huệ dẫn đạo. Cái ý mà trú trên cái gì mới gọi là chân chân? Trú trên cái bản thể tịch nhiên vắng lặng của các pháp. Khi nhận ra rằng các pháp tịch nhiên vắng lặng, khi nhận ra thể tâm vô trú, tâm vô trú, như vậy nếu mình còn trú tới một quan điểm nào để mình nói chân chánh thì cái ý đó không phải là chân chánh. Đó là chưa là tâm vô trú mà. Dù trú đó là trên thánh pháp, cho nên Đức Phật thường nói là thánh pháp ưng xả hà huống chi pháp. Cho nên khi mình mở cái lời nói rằng tôi đã suy nghĩ kỹ và tôi đã nhận thức nhiều kinh, nhiều điển, nhiều sách, cho nên tôi nói ra như vậy là chân chánh. Lời nói đó không phải là chân chánh, bởi vì tâm vô sở trú. Mà bây giờ anh đã trú trên sách vở, bây giờ anh đã trú trên sự tư tập, bây giờ anh đã trú trên sự nghiên cứu, để anh thấy cái chỗ luật của anh đó để và anh nói chân chánh, thì điều đó không chân chánh. Cho nên Đức Phật nói rằng pháp của ta là cái pháp vô sở đắc, tức là một cái chỗ đắc. Nếu có kẻ nào còn thấy cái chỗ đắc pháp là kẻ đó không phải đệ tử của ta. Bởi vì bản thể của vạn pháp là tịch nhiên vắng lặng, bạch ngôn ngữ, bạch suy lường. Mà nếu mình nói còn có cái chỗ đắc thì đương nhiên là còn có cái chỗ trú, thì nó trái với cái bản thể tịch nhiên vắng lặng như không. Đó. Cho nên là thân không có lỗi, niệm không có lỗi, ý không có lỗi. Hàng thanh văn không có được như vậy. Ví như trong trường hợp
Ngài A-la-hán Tất Lân Già Bà Sa mắng vị thần thông là con tiểu tùy. Khi Ngài muốn qua sông, khi mà Ngài muốn qua sông rồi là Ngài Tất Lân Già Bà Sa đó là kêu con tiểu lòng, tức là kêu con, tôi kêu vị thần sông hãy ngăn nước cho ta qua. Thần sông không thèm làm. A-la-hán Phất Lân Già Bà Sa mắng vị thần sông đó là con tiểu tùy, thứ mất dạy, tập bảo mà không làm. Đó, Đức Phật, không, con tiểu tùy đó, vị thần sông về bạch lại Phật là Ngài Phất Lân Già Bà Sa là đã đạt cái quả vị A-la-hán mà con khởi tâm sân. Đức Phật trả lời rằng Đức Phật mới bảo A-la-hán Tất Lân Già Bà Sa là lại sám hối thần sông đi. A-la-hán Tất Lân Già Bà Sa mới lại trước mặt thần sông mới nói rằng này con tiểu tùy, ta sám hối ngươi. Đức Phật mới nói A-la-hán Tất Lân Già Bà Sa là thật sự sám hối, ngươi đừng có chấp. Bởi vì trước khi Ngài tu, mà trước khi thành quả vị A-la-hán, Ngài là một cái, Ngài là một cái hàng sát cái lợi mà làm quan chức rất lớn. Cho nên cái tập khi mà đụng ai chửi nấy, đụng ai la đó, đụng ai đánh đó, đụng ai đập đó, bây giờ nó hết rồi, nhưng mà cái miệng nó làm như cà dực á. Cho nên khi nói nó cũng còn văng ra. Cũng như cái anh mà gọi là khi nói mà có cái chuyến điểm á. À, khi nói mà anh chuyến điểm á, rồi tới cái thời kỳ mà anh sao, nghĩa là coi như anh vào chùa nghe pháp này cái nọ, anh thức tỉnh lại. Cho nên nói bây giờ không còn cái chứng niệm nữa. À, bây giờ coi như anh đi tu rồi, xuất gia rồi, bây giờ trở thành nghĩa là một vị sa môn rồi, nói thì không có chứng niệm nữa. Nhưng mà cứ khi nào nói nhanh quá thì anh niệm hồi nào không hay, anh nói nhanh quá anh niệm hồi nào không hay. Ai cả đời cũng chịu thua. Đấy đó là cái tập khí, cái đó cũng đã bỏ, cũng đã giết rồi, nhưng mà nó vẫn có lỗi như thường. Bởi vì cho nên nói là cái trí đó nó không nhanh, nó chưa nhạy bén. Cho nên nó nếu cái đã nhạy bén thì khỏi nói là thời thường bất thức, khỏi nói cái chữ thời thường bất thức, mà nó là tự động hóa là đã khi là đã hình thành cái trí tuệ siêu xuất là bản lai vô nhất vật chư pháp cùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, thấy rõ các pháp từ xưa đến nay tướng thường tự tịch diệt rồi. Và cái niệm như vậy đó, cái suy nghiệm đó nó đã chín mùi rồi thì nó trở thành tự động hóa, tức là trí tuệ nhanh như chớp, không thể nào bị cái tập khí đó nó cuốn hút được. Còn đằng này huệ còn chậm quá cho nên nó cái miệng nó nhanh hơn cái huệ, cho nên nó phát ra một cách bừa bãi. Cho nên phải là thân âm miệng tùy huệ hành, thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành. Còn cái ý của mình là nhảy bén, quá nhảy bén đi. Nếu mình nhảy bén trong những vấn đề phân biệt, ngày hôm nay cũng nhảy bén đó, mà dũng không phân biệt, dũng thấy các pháp như nguyện, nhưng mà có thấy kịp được không? Bởi vì cái nhảy bén kia nó quá nhảy bén, cho nên nhiều khi ý đó phát khởi ra nó quá nhanh là đã lỡ rồi, không có thể thôi rồi, không có thể thâu hồi kịp. Cái chuyện của Tất Lân Già Bà Sa cũng vậy thôi. Đó. Này Tất Lân Già Bà Sa, ngươi đến xin lỗi ông thần sông, sám hối ông thần sông, nói ông một tiếng coi cho được coi. Trời, cứ đâu nói gì cho được. Này con tiểu tùy, ta sám hối ngươi. À, nhưng mà thần thông thông cảm. Thông cảm là bởi vì sao? Bởi vì thành Phật, sự sám hối thành Phật. Trong đó không có chứa một cái gì. Vì sao hàng ngoại đạo chẳng có tin Phật mà Phật vẫn cứ đến với họ, vẫn cứ nói pháp với họ nghe? Vì sao lại Phật lại mắng một số đệ tử là đồ ngu si, mắng ông Đề Bà Đạt Đa là người đã chết rồi chưa chôn? Mắng dữ dội lắm chứ không phải còn mắng nhiều gì nữa. Phải lập cái đàn tràng lên để mà mắng một ngày chơi cho vui vậy. Vì sao Phật che giấu hàng thì theo dùng bát thiết mà Phật lại dùng bát ngọc? Phật che giấu hàng thì theo thì dùng cái bát đó, cái bình bát thì bằng nhôm, bằng thiết, bằng gỗ, mà Phật lại dùng bát ngọc. Cũng nói dùng cũng nói, dùng bát ngọc cũng nêu ra để hỏi. Trái lại, vì sao Phật che giấu hàng thì theo được đắp y giống như Phật, tất cả những hành động như vậy có phải là của Phật, có phải là tu huệ hành hay không? Đáp, tất cả hành động của Phật ở trên đó đều có lý do và đều có là tu huệ hành cả. Phật biết rõ có rất nhiều luận sư ngoại đạo chẳng tin Phật, thậm chí còn nghĩ bán Phật, nhưng Phật vẫn đến với họ. Phật vẫn đến với họ vì sao? Vì Phật muốn gieo giống Phật ở nơi họ. Cho nên Phật đã tâm đối với tất cả các người, nữa là người độc ác hay là người quen tâm gì, Phật tâm bình đẳng. Không phải là họ ác với Phật, không phải họ chửi mắng Phật, rồi mình để cho họ đuôi mù, mà Phật vẫn cứ đến với họ, vẫn nói pháp với họ như bình thường, và nói pháp một cách an nhiên. Phật hướng gieo giống Phật ở nơi họ, tuy nay họ chưa tin, nhưng chắc chắn sẽ đem lại cho họ lòng tin ở trong tương lai. Lại nữa, Phật muốn làm cho người hỷ mang Phật đừng sanh tâm kiêu mạn. Bởi vậy cho nên Phật vào trong đại chúng ngoại đạo thuyết pháp để cho họ thấy rõ rằng đại lòng đại ý của Phật là mênh mông vô lượng. Trong kinh Cách Giác một mẫu chuyện là khi Phật thấy chúng ngoại đạo lớn tiếng luận nghị với nhau, Phật muốn lánh đi nơi khác, nhưng lại có một vị luận sư mời Phật vào nói pháp cho chúng hội nghe. Khi Phật bước vào, cả chúng hội của họ im lặng. Phật thuyết được ba thế pháp, Phật thuyết xong đứng dậy ra đi. Tuy Phật chẳng phải là thầy của họ, thế nhưng khi nghe xong lời pháp của Phật, nhiều người đã sanh được chính tâm kiên cố. Cho nên khi mình nói, đương nhiên là mình không có tranh cãi, gọi là thuyết pháp không tranh cãi. Có nhiều người viết chấp cho cái lý luận của mình, chứ mấy cái người mà ở to cái đạo khác nha, ngồi nói suốt cả ngày, cãi nhau suốt cả ngày, Phật hơn Chúa, Chúa thua Phật. Cãi nhau suốt cả ngày, không có cãi hơn thua gì hết. Nghĩa là cái pháp của mình là pháp, cái đạo của mình lấy cái pháp đơn giản nhất, đó là chuyển pháp luân tứ thế, chỉ rõ cái thực trạng khổ đau. Nếu cho được cái nguyên nhân khổ đau, chỉ cho được cái con đường vượt trừ nguyên nhân sinh ra khổ đau, và chỉ cho được cái chỗ cứu cánh sau khi được vượt trừ được cái nguyên nhân khổ đau, nói cho họ những cái pháp an lành, chứ không phải là tranh cãi với họ suốt ngày vì cái chuyện là lý luận như thế này, lý luận như thế kia. Đó gọi là lý luận. Lý luận sanh ra cạnh tranh, lý luận sanh ra chửi bới nhau, lý luận sanh ra thù oán nhau. Cho nên không bao giờ là coi như là không, người ta kêu là im lặng như chánh vậy. Chánh pháp, nói năng như chánh pháp và hành động như chánh pháp. Thế nào gọi là chánh pháp? Tu ở nơi Phật tế lý gì ạ? Tu ở nơi bản thể thanh tịnh, tu ở nơi cái tâm vô sở tướng, và tu ở trên pháp nhã ta là mật lực để mình nói chuyện, thì nói như vậy tránh được sự tranh cãi. Cho nên khi mình học cái này thì mình biết rõ đây là cái chìa khóa không? Mở cái cánh cửa vào không, tức là vào cái cửa không, cái chìa khóa vào cái cửa không. Đó. Có trường hợp ni kiền tử, một luận sư của ngoại đạo lấy cây ngô đồng bập mình, bởi vì bọn ni kiền tử thì đương nhiên cái người mà nhóm đi trường tử thì họ lõa thể. Lõa thể tức là họ mặc áo thiên nhiên, mặc áo quần thiên nhiên, bởi vì thiên nhiên sinh ra họ như thế nào thì họ lấy áo là áo của thiên nhiên mà mặc, chứ họ không mặc áo bằng vải bằng gì hết. Nhưng mà sau này thấy mọi con người ta lớn lên rồi, người ta biết mặc áo và quần, cho nên họ thấy dị quá, cho nên khi mà họ đến với Phật thì họ lấy lá, họ che lại để họ đến. Vậy cho nên phải nhiều người đó, nó có những cái lòng chấp rất là to lớn. Đến các Phật tranh luận sau một thời gian âm đuối ly, mồ hôi chóc ra đằng đìa, chảy xuống cả dưới đất. Tại vì nói một chập bi qua rồi tháo bỏ ngọt ra. Có nhiều người là nhiều khi chưa nói cũng đã tháo bỏ ngọt rồi. Vậy sao? Vậy mình chấp chữa gặp một bậc đạo sư, mình không biết gì nói, cho nên nghĩa là nói như mình luôn cuốn, không tháo bỏ ngọt luôn. Cũng như bây giờ đây, ví dụ như bây giờ mời lên thuyết pháp chẳng hạn, mời lên thế tôi trước một giờ, nhiều mình không biết trước cái gì, bước khi cái chân muốn sụm, tháo bỏ ngọt ra. Tót ra đầm đìa chảy xuống cái đất. Phật nói ông tót mồ hôi chân. Ni Tiền Lương Tử đáp, ông cũng tót mồ hôi như tôi, bây giờ có đó, hình như ông cũng tót mồ hôi mà. Rồi lại là Phật lúc đó phải cởi y ra để cho nó thấy rằng Phật chẳng có tót mồ hôi. Thì nhiều cái đấy nó chưa mà. Nhằm tạo là lòng tin cho nó lòng luận sư đó. Có lời chẳng tin Phật là có cái tướng lưỡi rộng dài, nên Phật đó phải lè lưỡi ra để mà đụng tới cái chân thấp quá, để biết rằng đó là tướng lưỡi rộng dài, không bao giờ nói dối. Bây giờ nói dối riết thì nó thuộc cái lưỡi rồi. Bây giờ tôi nói riết rồi mình nói giỏi riết, thuộc cái lưỡi rồi, giờ lên lè ra chỉ có tới đây nè, chỉ có tới đây nè, chỉ có chứ chùm cái lỗ mũi chưa được. Còn Đức Phật ở trong Kinh Di Đà là thè cái lưỡi ra chùm cả 3.000 đại thiên thế giới, tức là lời nói chân thật. Tại sao có cái câu chuyện đó, nhưng bữa trước tôi đã kể rồi, là bởi vì trong cái kinh của Bà La Môn bị đổ cho những người Bà La Môn, nhưng mà trong cái kinh của Bà La Môn họ có ghi một câu là người nào mà thè cái lưỡi ra chùm cái lỗ mũi là người đó không bao giờ nói dối. Mà ân sư Ấn Độ là theo giáo phái Bà La Môn là đa số chiếm một cái tầng lớp, chiếm một nghĩa là coi như chiếm một số dân chúng rất là đông, do đó thì dùng cái pháp của họ để mà độ họ, cho nên Phật phải thè lưỡi ra chùm luôn cả mặt, đừng ngăn ngay đến chân tóc, để chứng tỏ là lời nói ta là bậc thánh chứ không bao giờ nói dối. Có nhiều người quái lắm, tại vì quái gì lắm, nghe Phật có 32 tướng tốt, thì có một tướng là coi như mà âm tàn, không tin là cái tướng là âm tàn, Phật phải nghĩa là coi như là Phật phải nghĩa là phải tiêu lãnh vô để cho anh xem cái tướng mà âm tàn rồi anh mới tin. Như vậy nên cũng có nhiều cái quái gì trong cuộc đời, và ngoại đạo tà giáo là phải có những cái để chứng minh Phật thắng một số đệ tử, nghĩa là có những cái Phật phải chứng minh cụ thể. Phật thắng một số đệ tử của Phật là đồ ngu si, vì các vị ấy sanh ra xấu tâm sân ghế, đây là vì thương xót hàng đệ tử mà Phật phải mắng như vậy, khiến cho các đệ tử ấy ly được xấu tâm và xả được sân ghế. Các việc làm tương tự như vậy thì nhằm mục đích để giáo hóa. Vì sao? Thì có người chỉ cần dùng lời nhẹ nhàng nhu nhuyễn để mà dạy dỗ họ, có người phải dùng đến những lời khắt khe dẫn đến phải mắng nhiếc một cách thậm tệ mới có thể cải hóa họ được, mới làm cho họ xá lìa cái nghiệp cũ được. Bây giờ nó ngu quá, nó làm như vậy thôi đó, mà nó cứ làm nhiều lần như vậy, mà nó đi vào trong con đường tội lỗi nhiều ngày nhiều tháng như vậy. Mình nói một lần nó không biết, nói hai lần cũng không biết, thậm tệ như vậy ngu quá. là phải mang nhất thầm đạt để nó bỏ cái đó, nó không đi được. Nhưng mà với phát xuất làm từ bi, còn mình đó là coi như hồi nãy tôi đã nói là thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành. Còn mình đó là mình thấy rồi là mình nổi sân lên mình chửi một trận. Thì cái mà nổi sân lên chửi một trận thì không nhầm nhè gì ai hết. Nhưng mà là đương nhiên nó phản tác dụng lại, tức là nó xây ngược cái bánh xe lại nơi mình. Còn Phật chuyển pháp luôn là không bao giờ quay ngược cái bánh xe lại, mà coi chừng mình không có cái lực chuyển á, thì cái bánh xe quay ngược lại mình và nó nghiền nát mình à. Cho nên là phải, nghĩa là phải biết trước khi, cho nên nãy tôi nói là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần, trước khi nói phải lừa lời mà nói để nó khỏi phát sinh khẩu nghiệp. Nếu như con ngựa tốt chỉ cần thấy cái bóng roi thì nó chạy đúng đường, với cái con ngựa thần độn thì nhiều khi phải dùng roi đánh vào thân nó mới chịu đi. Ví như người, ví như một ngọt nhẹ chỉ cần dứt thuốc là lành, còn những cái thứ ung bướu nặng á thì phải giải phẫu nó, phải là phải giải phẫu nó, phải dùng cái tia gọi là tia laser mới xử nó được. Vì vậy tức là coi như là mới lành được. Lại nữa, khẩu trước có ba thứ: ý nữ, ác khẩu, vừa ác khẩu vừa ý nữ. À xin lỗi, thì khẩu trước có năm thứ: ý nữ, ác khẩu, vừa ác khẩu vừa ý nữ, vừa ác khẩu vừa vọng ngữ, vừa lưỡng thiệt. Như vậy có năm cái nói dối á, có năm cái cách thế, chứ không phải bốn. Lời nói bóng bậy, lời mắng nhiếc là ác khẩu, vừa ác khẩu vừa ý nữ, vừa mắng nhiếc vừa xíu giận, vừa ác khẩu vừa nói dối, vừa lời nói độc ác mà trong đó có nói dối, vừa lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chuyện. Phật chẳng còn có phiền não, nhưng vì chỉ vì muốn giáo hóa chúng sanh, vì muốn tha thiết đưa cho chúng sanh ra khỏi các khổ nạn, mà Phật với phương tiện dùng các thứ khẩu thiết khác nhau. Khẩu thiết có năm thứ: ý ngữ, ác khẩu, vừa ác khẩu vừa ý ngữ, vừa ác khẩu vừa vọng ngữ, vừa lưỡng thiệt. Sử dụng cả năm cái nhưng mà vẫn là chân thật ngữ, tại đó mới khó, tại đó gọi là xuyên suốt giới luật. Xuyên suốt giới là vì giữ giới tối thượng vừa, đó là tánh vô nhiễm. Mà sử dụng là cái tánh vô nhiễm của cái trí tuệ siêu việt thì những cái đó cũng chính là Phật pháp. À nó mới khó à. À nó là nghe không vô rồi. Phải là ghét nhất là những người ác khẩu, những người ý ngữ, những người lưỡng thiệt. Mà bây giờ đây là có năm cái khẩu thuyết và năm cách thuyết. Đối với người
bản tâm thì thanh tịnh, nhưng mà vốn là chưa gặp cây lương pháp đúng thật. Ý sai cái pháp yếu, cái pháp yếu mà mình từ trước đến nay mình vẫn phân vân, vẫn thắc mắc. Ngày hôm nay mình cũng bừng vỡ nó ra, gọi là hốt nhiên đại ngộ, hốt nhiên bừng vỡ. Và từ đó khi mình bình vỡ ra như vậy, là từ đó mình phát tâm, phát cái ý niệm chuyên tế. Rất cố gắng là từ nay về sau nhất thiết là, ví dụ như là nhất thiết là không hờn ai, hay là nhất thiết là không giận ai, nhất thiết là không nói chuyện xấu của ai. Tôi nhất thiết là từ đấy về sau, tôi nhất thiết là giữ tâm thanh tịnh. Bất cứ trường hợp nào tôi cũng không nói xấu ai hết á. Bây giờ như vậy. Nhưng mà vừa
vừa ra vừa kinh duy như vậy mới là ra khỏi cái pháp tòa rồi, thì nếu cái ý niệm đó mình đã thối tâm rồi, mình đã thối chuyển không? Đừng nói có nhiều người họ nghe pháp tư vậy, họ cũng tin pháp vậy, nhưng mà bữa nào đó họ không có thích thuốc, họ gì không có thích hút thuốc, mà đặc biệt nhất là không có thích công pháp tư hút thuốc.
Bây giờ họ gặp công pháp tư mà giảng cho mình nghe pháp đó là không hút thuốc, họ nguyện là họ không có đi nghe nữa. Họ phát hiện là từ đây về sau tướng không đi nghe pháp nữa, vì ông pháp sư đó hút thuốc. Hút thuốc làm cho tôi khó chịu quá, tôi không đi nghe. Đó là người không nhớ, là coi như học về Bát Nhã, học về Chư Kiến Như Lai, học về trí huệ Phật, nhưng mà bởi vì tâm còn theo duyên theo cảnh rồi không nghe thấy, không cái đó còn đỡ, nghe người ta nói về cái bệnh nào đó của ông pháp sư đó hay là của vị thầy đó chẳng hạn, thì mình cũng khởi cái tâm thối chuyển. Cho nên chỉ có Phật thì cái bậc mà đại trí tuệ mới nói là niệm không thối chuyển, mới nói là huệ không thối chuyển. Cái niệm đã tâm sáng, đã thanh tịnh, đã tỉnh giác, cái vấn đề cần chúng ta cần quán triệt là thấy được cái căn tướng của vạn pháp. Làm sao mà nói là làm sao mà khi mà khách trần mà nó vừa dẫn nhập vào mắt, nó vừa dẫn nhập vào tai, nó vừa dẫn nhập vào mũi, cái vừa dẫn nhập vào nghĩa là coi như thân, vừa dẫn nhập vào tí, vừa dẫn nhập vào miệng, thì biến những cái khách trần đó, biến những cái bụi trần đó, nó trở thành những loài hoa đẹp tung lên để làm trang nghiêm cho cuộc đời. Biến nó làm cho cái tâm của mình nó thật sự trong sáng và trở thành một cái hệ thống tự động. Người gặp khách trần, dù cái loại đó nó có thúi, loại đó nó có xấu, loại đó nó có cái gì mà người ta có thể là chê bai hoặc chửi bời, nhưng mà gặp mình đó, thì tất cả những khách trần đó đều có thể trở thành những loài hoa quý, trở thành những cái pháp diệu. Tại sao? Tại vì cái tâm phân biệt, phân biệt cái này tốt và cái kia xấu, cái này phải và cái kia sai, chứ còn sự vật vật cái bên ngoài, nhiều khi nó không nói nó tốt, mà có nhiều khi nó cũng không nói nó xấu. Cho nên gọi là tâm sinh chủng chủng pháp. Tâm nó sinh ra chủng chủng pháp. Cũng như bữa trước tôi sẽ thí dụ đạo như là Ngài Huệ Năng đó. Thấy thằng Tú nói rằng cái tâm mình như đại dương sáng để mà gọi là lau chùi. Hằng ngày cái thường lau chùi của dương sáng đó để cho không bao giờ nó bám bụi trần. Huệ Năng thương thằng Tú lắm. Bởi vì biết thằng Tú là cái tâm trí còn quá cạn cợt, chưa có thể khai thác được cái kho tàng vô giá như lại tâm. Thời thời thường bất thức vật sử gia trần ai, ngày ngày thường lau chùi cái gương đó thì bụi trần nó không dính. Tại sao ta không biến cái gương đó, ta không làm cho cái gương đó nó trở thành một cái gương tự động, nghĩa là bụi trần tới từ trong gương phóng ra một cái ánh sáng lạ lùng chiếu bụi trần, biến bụi trần thành hoa. Tại sao ta không làm cái chuyện? Và là, nếu đây gương đó, nếu là tâm là một cái đại gương sáng, thì cái gương sáng đó phải gắn thêm một hệ thống tự động, hay mỗi lần bụi tới khỏi cần lâu. Phải không? Bụi tới khỏi cần lâu, lâu nó mỏi tay, nó mệt lắm. Tự động cái gương đó nó trở thành tự động, vừa bụi vừa vào, nó không những hút mắt tương mà nó còn biến cái bụi nó trở thành hoa đẹp tung lên. Cho nên Huệ Năng mới nói là nghĩa là bốn lai vô nhất Phật á, à sứ nha tầng ai, xưa nay không một vật thì làm gì có buổi tầng mà nhấn. Nhưng mà lúc đó chưa có thể trao ngôi vị tổ cho Huệ Năng được, thấy bản lai vô nhất Phật, thấy các cái pháp tự tánh là không, lúc nào cũng thấy các pháp tự tánh là không, nhìn cái màu xanh này là biết nó là ở là cái thể tự nhiên vắng lặng. Nhìn cái màu hồng này biết nó là cái thể của nó là tự nhiên vắng lặng. Nhìn cái hoa sen này biết cái thể của hoa sen đó là tự nhiên vắng lặng, và tâm thể của cái ly này cũng tự nhiên vắng lặng, tâm thể của chuyện trí này cũng tự nhiên vắng lặng. Tất cả các pháp, cái thể của nó ra là bất sanh bất diệt, cái thể của nó là tự nhiên vắng lặng, thể của các pháp. Như vậy khi nhìn cái nó thì mình biết ngay là cái thể thực nhiên đó là cái tướng nó hương hiện hữu này là tướng duyên học. Cái tướng nó đương nói năng như thế này gọi là tướng duyên học. Cái tướng nó là màu hồng, màu xanh này là tướng duyên học, và tất cả những cái đó nó đều ở trong cái thể phát sanh phát diệt. Nhưng mà sở dĩ nó thể trên bàn này, sở dĩ ngồi trên pháp tòa này nói sở dĩ mà gọi là cái hoa màu hồng này để chung trên bàn là diệu dụng từ duyên, gọi là cái thứ kia là diệu dụng từ duyên. Ai diệu dụng từ duyên? Tức là tâm tâm thanh tịnh, cái tâm tâm sáng, cái tâm thanh tịnh đó sử dụng các pháp hiển đã trở thành diệu pháp, biến cái pháp hiển đã trở thành diệu pháp. Lúc mà Huệ Năng nói câu đó là chưa có thể trao cái ngôi vị tổ được, mà đợi đến khi nghe cái bộ kinh Kim Cang rồi thì lúc đó Huệ Năng mới nói câu là chẳng về tự tánh năng sinh ra muôn pháp, chẳng về tự tánh là một hệ thống tự động năng sinh ra muôn pháp, chẳng về tự tánh vốn đã toàn đủ công đức trong đó, nó gồm là đầy đủ công đức rồi, chẳng về tự tánh là không sanh không diệt, chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Lúc đó Huệ Năng mới là chẳng về. Như vậy thì bụi trần mà nếu nó có đến thì đủ sức biến bụi trần nó thành hoa để tung lên. Bởi bây giờ mới hiểu rõ là tự tánh năng sinh ra muôn pháp, như vậy thì nó năng sinh ra pháp gì? Nếu là cái kho tàng vô giá Như Lai Tông, nếu đã ở nơi đó có cái không có ba cái quý báu, ba cái quý báu gọi là tồn tử Phật pháp tăng, cái quý báu đó là Phật là pháp là tăng, mỗi người đều có tâm sáng suốt, đều có cái tâm chân chánh, đều có cái tâm thanh tịnh, lấy cái sáng suốt, lấy cái chân chánh, lấy cái thanh tịnh đó mà dữ dụng thì bụi trần làm gì mà dính? Bởi vì nó là bụi, và bụi trần vốn là một thể thanh tịnh và trong sáng. Nó không phải là bụi trần, nhưng mà nó cũng không khác bụi trần. Nói một cũng không được, nhưng mà nói khác cũng không xong. Như vậy thì cái dị dụng của tâm chính là trí tuệ, dùng trí tuệ đó để mà sử dụng đối với khách trần, biến tất cả phiền não thành bồ đề, biến chứ không phải là chuyển. Phiền não tức bồ đề, một niệm tỉnh giác đó là bồ đề, bồ đề là giác ngộ. Do đó ở đây nói rằng thân không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, tâm thường ở trong định, tâm luôn luôn ở trong định. Tâm ở trong định này không phải là giữ nó ở trong định, mà bởi vì quá rõ chân tướng của nó, quá rõ cương tướng của vạn pháp và quá rõ cái cương tướng của nó, mà thường ở trong định chứ không phải là luyện cho nó ở trong định. Tinh tấn không có chuyện, niệm không có chuyện, huệ không có chuyện, giải thoát không có chuyện, giải thoát chi kiến không có chuyện, giải thoát và giải thoát chi kiến. Giải thoát và giải thoát chi kiến, cái biết, cái biết rõ chân tướng của vạn vật, vạn sự vạn vật mà không vướng nhiễm nó, đó là giải thoát. Nếu mà giải thoát luôn cái biết đó là, cho nên gọi là giải thoát chi kiến. Và hôm trước tôi có nói là khi tôi nói niệm không lỗi, nhưng mà trong này có đặt cái vấn đề niệm không lỗi thì tại sao Phật lại có mấy một số đề tử. Phật mấy một số đệ tử là ngu si, theo mấy đề bà đạt đa là đồ răng thủy nộm. Và trong cái khẩu thiết có năm thứ đó là cả kể cả ỷ ngữ, kể cả ác khẩu, có thể là vừa ác khẩu vừa ỷ ngữ, vừa ác khẩu vừa vọng ngữ, vừa lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi, nói tâm móc. Cho nên Phật đã dùng phương tiện các cái khẩu thuyết, các cái khẩu thuyết đó đối với người phạm trọng tội, Phật dùng đủ cả năm thứ đó. Nhưng mà vậy người nói chưa Phật thì đừng có ý dữ, đừng ác khẩu, đừng không, đừng lửa thiệt, đừng nói dối. Nhưng mà Phật đại trí tuệ thì lại dùng cả năm cái thứ đó. Tại làm sao? Bởi vì phát thở đại bi tâm, dùng cái đó làm phương tiện. Còn mình là chấp tâm vào tự ngã, dùng cái đó làm cái cũng làm phương tiện, nhưng mà phương tiện thực hiện ý đồ riêng tư của mình, thực hiện ý đồ của tự ngã. Cho nên biến cái đó thành những mũi tên tập, chứ không phải biến những thứ đó thành những phương thuốc để chữa bệnh. Khi còn là Bồ Tát, Phật đã thị hiện là một vị tiên nhân tu dẫn lục, bị vua Ca Lợi cách tay chân mà vẫn chẳng sanh ác tâm, chẳng nói lời ác. Nghĩa là khi mà còn làm thân Bồ Tát, thị hiện là một vị tiên nhân tu hạnh dẫn lục ở trong rừng. Thì khi vua Ca Lợi mới dẫn một số thị nữ vào ở trong rừng đó. Nghĩa là khi mà nhà vua trưa hôm đó nhà vua ngủ ở trong rừng, các thị nữ vừa thấy vua ngủ là chạy vui chơi, tức là chạy râm chung quanh đó vui chơi. Gặp một vị tiên nhân ngồi ở giúp mép cây, các vị tiên thị nữ đó, các vị thị nữ đó tức là coi như nghe đến đó, nghe pháp vừa của vị tiên nhân, vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục. Nhà vua thức dậy thấy không có những cái thế nữ xung quanh để mà hầu hạ, đi tìm thì thấy ngồi xung quanh vị tiên nhân, ông ta nổi tâm sân lên, hỏi cái vị tiên nhân nó tu cái gì ở đây. Thì vị tiên nhân đó mới nói rằng tôi tu hạnh nhẫn nhục. Nhà vua mới trách, nếu như ngươi tu hạnh nhẫn nhục ta xem thử ngươi có nhẫn nhục hay không. Nhà vua đã dùng âm dương chặt đứt một cánh tay của tiên nhân. Thấy tiên nhân không nói gì, nhà vua chặt luôn cả một cánh tay thứ hai. Thấy tiên nhân cũng không nói gì, nhà vua chặt luôn cả một chân. Thấy tiên nhân cũng không nói gì, nhà vua chặt luôn một chân nữa. thế mà vị tiên nhân không nói một lời nào, không nói một lời nào hối tiếc, không nói một lời nào than oán, không nói một lời nào trách móc. Thì huống nữa là Đức Thế Tôn ác khẩu với người bình thường, chưa phải là chặt cả tay chân đầu mắt của Ngài. Cho nên Phật không bao giờ không, không bao giờ có cái ý, không có cái niệm, không có cái niệm mà gọi là coi như là khác cỡ cái ý niệm để nói, dùng để nói lời dữ, lời ác. Đó là khi còn tu nhân á, chứ chưa phải là đạt đến cái quả vị Phật. Còn bây giờ mà nếu mình đứng lạng hoạng đó mà đứa nào nó về nó tạt nước dơ vào trong mặt mình thì sao? Thì chửi ba ngày chưa hết rồi. Cho nên ở đây nó là miệng không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, huệ không lỗi, thì chỉ cái này gọi là bất cộng pháp đó, chứ là không có thể chơi chung với thanh văn, cũng không có thể chơi chung với dương giác được, nghĩa là không có thể cùng chung được. Chỉ có Phật thừa mới có thôi. Nhưng mà Phật thừa là để dành cho Phật hay là để cho chúng ta? Chứ là Đức Thế Tôn muốn nói rằng chí quyết, nếu chúng sanh nào đã chí quyết cầu Phật đạo thì hãy như vậy mà làm. Còn nếu mà chúng sanh nào mà chí quyết tu lai rai chơi thì không có làm. Hoặc là tu lai rai, mình tu cho có tu, đấy cũng là cái chí quyết tu. Nghĩa là con cũng chí quyết tu, nhưng mà tu chùm chùm, tu giữ chừng nữa. Thì trong cảnh giới nước bàn cũng có tên, cũng nghĩa là mình cũng có ghi tên, cũng đăng ký vào vậy, nhưng mà chưa muốn lên. Đây là chí quyết cầu Phật đạo thì phải như vậy. Tuy nhiên đối với những người cuồng si, Phật phải dùng lời nặng. Vì lời nói nhẹ nhàng, nhu hòa chẳng có thể đem lợi ích gì cho họ được đâu. Đối với người chẳng chịu nghe lời Phật dạy, Phật còn phải mắng một cách thậm tệ. Tôi cũng vậy, nhiều khi các chú tiểu hoặc là khi các Phật tử hoặc là khi những công việc gì, đương nhiên tôi làm, anh thấy làm mà trái đi là đương nhiên tôi nổi xăng lên, tôi mắng cho một trận, đó là nổi xăng thật sự. Mình biết như vậy, sau khi mình nổi xăng rồi thì mình mới thấy rõ là mình xăng. Cái hồi nổi xăng thì không thấy, nhưng mà khi nổi xăng rồi nó mệt quá, nằm xuống mới thấy mình xăng. Bởi vì sao? Lúc đó lỗ tai nó bớt nóng, con mắt nó cũng bớt nóng, nhẹ dần ra. Tôi nói thì nếu như vậy là vì nãy mình sân ít thì có lẽ là nó đập. Thường quán pháp không thì làm sao dùng lời ác độc được. Lúc nào tôi cũng quán các pháp di huyễn, làm sao ác độc được. Nhìn thấy là biết nó là huyễn pháp, nhìn thấy là biết cái thể của nó là tịch dương vắng lặng. Nhìn thấy biết cái tâm mà nó nói như vậy là huyễn tâm. Nghe lời nói nó biết là huyễn tâm, nghe lời nói là biết tâm còn bỉ thử. Viết tâm rõ đó còn vọng động, viết tâm đó còn dương theo cảnh. Vừa nghe như vậy, nó muốn nói hơn người ta một câu, muốn nói thua, muốn nói hơn nói thua người khác một câu, là biết rằng cái tâm này là không phải là không phải phát xuất từ thể tâm thanh tịnh, mà còn vô minh nhiễm, không nhiễm trước, tức là còn chấp ngã và chấp pháp. Như vậy thì cái người mà có trí tuệ thì người vừa nghe là người ta tìm cái phương thuốc để người ta giải cái tâm cấu đó đi, chứ không phải là sanh cái tâm bí tử hơn thua. Đó gọi là cái niệm như vậy, gọi là niệm sinh tấn, và huệ không thối chuyển, niệm không thối chuyển, không có lúc nào thối chuyển. Chỉ thối chuyển đây là không cần phải gì giữ gìn gì đó, bởi vì luôn luôn nó quán triệt pháp như vậy rồi, nó trở thành một hệ thống, không gọi là hệ thống, nó trở thành một cái gọi là người ta kêu là phản xạ tự nhiên rồi.
vừa nghe nói là biết là người đó thâm hiểu giáo lý tự động, vừa nghe nói là biết người đó rơi lọt vào cảnh giới nào, vừa nghe nói là biết người đó không là đã tu tập tới đầu. Nghe người ta hỏi một câu biết người ta phát xuất từ chỗ nào, biết phát xuất từ tâm nào, rồi từ đó chúng ta sẽ dẫn giải, chúng ta sẽ giải trừ. Thì cái này phải có công năng không? Cái công năng đó không phải là đơn giản. Trong này có nêu nữa là vì sao Phật thế giới cái hàng tỳ kheo dùng bát bằng thiết mà Phật lại dùng bát bằng ngọc? Phật thế giới không cái hàng tỳ kheo dùng bát làm bằng vàng, bằng ngà, bằng ngọc, cũng như không cho họ giữ các vật quý, bởi vì sợ họ sanh tâm tấn chấp. Do vậy Phật chỉ cái hàng tỳ kheo dùng bát làm vật liệu rẻ tiền như tấp lung, như sành, như thiết, vân vân. Nếu dùng bát bằng thiết thì ở mặt trăng phải thật trơn láng, không có thấm dầu. Bởi vì thấm dầu là có những loại vi, có những loại chúng sanh nào đó nó còn thấy dính dầu ở trong bát, nó ưa thích, nó vào nằm đó, và sau nó vô tình hay cố ý thì cũng sát hại sanh mạng của chúng sanh đó. Các tù theo không được dùng bát bằng ngọc. Bát bằng ngọc quá nặng, sức của người không có thể, chẳng có thể mang được. Hoặc khi mà mới sanh thì nuôi dưỡng bằng sữa của 100 con voi trắng, nên cái thể lực của Phật rất tốt. Cầm bát ngọc rất nặng mà chẳng thấy nặng. Bát ngọc của Phật lại là do tứ thiên vương dùng để cúng dường. Bát này tự nhiên sanh ở trên đỉnh núi, cảm thọ khí âm dương sanh lên trên đỉnh núi, cho nên chỉ có Phật mới dùng được, chẳng có ai có thể dùng được. Vào lúc tứ thiên vương dùng dân cúng bát ngọc, chưa có tăng, chưa có chúng. Nếu Phật cho phép các tỳ kheo là dùng bát bằng ngọc thì loài người không có thể đủ bát bằng ngọc để cúng dường. Bởi vậy Phật thế giới không cho phép các tỳ kheo dùng bát bằng ngọc để cho tín thí dễ cúng dường các loại bát khác. Được sanh phước đức, Phật dạy các tỳ kheo phải nên khiêm tốn, phải che giấu công đức của mình. Nếu có thọ sự cúng dường bát ngọc thì người đời tưởng rằng bát ngọc ấy là cũng do tứ thiên vương cúng dường, rằng công đức của tỳ kheo ngang với công đức của Phật. Tỳ kheo sanh tâm đã kiêu mạn, bởi vậy cho nên Phật thế giới không cho tỳ kheo dùng bát bằng ngọc. Lại nữa, ví như vua dùng bát khác với quần thần thì Phật dùng bát khác với tỳ kheo là để cho người nhìn thấy Phật cầm bát ngọc mà sanh tâm cung kính Phật. Như vậy thì ở đây nói là Phật không có khác tướng. Phật thường xả bỏ tất cả, nhưng mà tại sao lại có chế ra những cái như vậy? Thì cái đó là cái phương tiện như thế nào. Cái phương tiện đó sẽ chỉ rõ, cũng như là một vị giáo chủ ở trong một cái tôn giáo thì có một tấm giáo chủ, ở trong một cái cơ cấu lãnh đạo thì có một vị đứng đầu, sẽ chế ra một cái tôn ti trật tự, tôn kính cái bậc trưởng thượng để an lập tu sư, để an lập cảnh giới. Do đó cho nên nhiều khi Phật phải dùng bát ngọc. Chữ bát ngọc đây tức là nói tâm Phật, tâm sáng như lưu ly. Và tâm của tùy theo thì có thể dùng bát bằng vàng, hoặc là bát bằng thiết, hay là bát bằng tấp lung. Nghĩa là trong cái tâm của tùy theo đó, nó có ba cái đặc trưng là khắc sĩ, bố ma và phá ác. Như vậy ở đây là chỉ mới làm cho ma chúng được khiếp sợ, mới có thể phá được những ác nghiệp, và mới bắt đầu thực hiện được tâm bình đẳng. Còn đối với Phật là tâm thanh tịnh như ngọc lưu ly, cho nên khi dùng bát bằng ngọc là để được biết rằng khi vào chỗ Phật thừa thì dùng tâm trong sáng thanh tịnh như lưu ly vậy. Không phải ai cũng có thể dùng bát bằng ngọc. Như vậy thì cho nên ông nói với cái tùy theo nó có ba cái đặc trưng. Mà nói đến Bồ Tát thì nó có những cái ông nó có những cái công hạnh đặc thù của Bồ Tát. Nói đến như hàng đó, mà gọi là coi như là hàng. Nói đến như hàng mà gọi là thanh văn thì nó có từng mực của thanh văn. Thanh văn nó phải có bốn mực là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói đến Bồ Tát thì từ sơ địa cho đến thập địa. Những Bồ Tát từ ngũ địa trở lên thì có bao nhiêu công đức và những công đức đó như thế nào? Thì lúc sau chúng ta sẽ học đến cái phần đó. Cho nên nói như vậy chứ là để trùng bực cho các vấn đề tu chứng. Và nếu ai đã là Phật thì người đó sẽ dùng tâm sáng lọc lưu ly. Cho nên niệm không lỗi, cho nên thân không lỗi, niệm không lỗi, tâm thường ở trong định, thường xả bỏ tất cả, tâm sáng trong suốt như lọc. Bình bát cơn nhà nhà thể hiện đối với mọi loài đều mang cái tính cách bình đẳng. Cho nên Đức Thế Tôn đã dùng bình đẳng đại huệ. Ở đây nói bát ngọc này là do Tứ Thiên Vương cúng dường. Nói cái chữ Tứ Thiên Vương này cúng dường để chỉ là những tư tưởng thường thiện. Tư tưởng này thường thiện hình thành cái tư tưởng thường thiện đó hoàn toàn một cách là coi như tuyệt đối để đến chỗ là tâm sáng như lòng. Người nào đã tu mà tất cả các công đức thường thiện hình thành được tâm thanh văn, hình thành được duyên giác, tức là từ được kiến hoặc và tứ hoặc, từ được trần sa hoặc, từ được duy tế vô minh hoặc, người đó sẽ bước vào địa vị Phật. Trước nhất là phải từ được kiến hoặc và tứ hoặc, tức là cái thấy lầm và cái suy nghĩ lầm của mình. Sau đó từ trần sa hoặc, tức là cả cái suy nghĩ của người khác mình thấy rõ được cái chỗ lầm đó mà hóa giải. Và sau nữa từ được vi tế vô minh học. Cái đó là cái nhỏ nhịn ở trong tâm mà thường nó lé ra một cách chỉ là coi như chúng ta không thể nào kiểm soát được. Cho nên để nói đến 18 bất cộng pháp thì phải đề cập đến như vậy. Và nói đến cái nói năng, kể cả cái vấn đề ăn uống của Phật thì ở đây người ta cũng có thể cho rằng ăn uống thì Đức Phật là coi như đã dạy là đi vào theo cái lối ăn trung đạo. Ăn uống là lương dược để nuôi cái thân năm ấm, thực hành được những cái hạnh lành đối với các loại chúng sanh. Và Phật chế ra cái vấn đề ăn uống là để điều tiết cho chúng sanh trong cái vấn đề ăn mặc ngủ. Và những cái vấn đề ăn mặc ngủ này thì nó thường vướng vấp, bởi vì thân không lỗi, miệng không lỗi và niệm không lỗi, không thối chuyển. Thì ở đây nói là cái chữ là thân không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, tâm thường ở tâm định, tâm thường xả bỏ tất cả, tâm lợi sanh không thối chuyển. Thì như vậy thì Phật đã chế ra là có tăng chúng. Thì như vậy thì ngay cả cái cách sử dụng về bình bát, cách đắp y thì có thể y của Phật bằng loại vải này hay là bằng loại vải khác, kể cả cách ăn uống, để như thế nào là thân không lỗi, để như thế nào gọi là miệng không lỗi, về cái ăn, cái cách mặc, cái ăn, cách ngủ thì Phật đều có chế ra. Nhưng mà cái chết ra đó là vì hàng chư tăng, vì môn đồ tứ chúng, cho nên Đức Thế Tôn đã chế ra. Phật ở trong tăng chúng, cho nên thường niệm tăng, ăn uống như chúng tăng, để chúng tăng nhớ năng lượng phước của Phật mà được chúng sanh cúng dường. Có một thời gian ngắn, vua Tần Bà Sa La quên cúng dường, khiến Phật và chúng tăng phải ăn lúa ngựa, tức là lúa mạch đã sẽ dành cho ngựa ăn. Phật thọ trước rồi mới trao cho ngài A Nan và các tỳ kheo khác ăn, tất cả đều ăn lúa mạch mà tưởng cùng dưới ăn vị cam lộ. Khi vua Tần Bà Sa La mới sực nhớ lại, đến trước Phật xin sám hối tội lỗi về sự thiếu sót của mình, Phật lấy một phần lúa mạch dành riêng cho ngựa ăn mà Phật đã ăn còn dư lại đó, trao cho vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La muốn nhận cái phần lúa này từ tay Phật bỏ vào miệng ăn, thì lạ thay nhà vua cũng cảm thấy bị cam lộ. Như vậy nên biết rằng những thức ăn khó tiêu như lúa mạch dùng để cho ngựa ăn mà Phật đã thọ rồi và cho phép ăn thì ăn mới tiêu được. Cũng như vậy, người cúng dường phải đợi Phật thọ rồi thì ăn mới tiêu được. Nếu Phật chưa thọ mà thì ăn không thể tiêu được. Phật tuy chẳng cần ăn, nhưng người muốn độ chúng sanh mà phương tiện thị hiện để mà thọ thực, ôm bình bát để đi khất thực. Như vậy thì Phật chế ra để cho cái thân không lỗi, để cho miệng không lỗi, thì phải nói đến cách ăn, cách ăn, cách mạch, cách ngủ nghỉ. Nhưng mà khi Phật thọ, khi mà Phật đã thọ nhận cái của ăn đó rồi, dù cái thức ăn đó nó khó tiêu cách nào đi nữa, thì khi Phật đã dùng rồi thì các người khác dùng sẽ được tiêu. Tại sao như vậy? Bởi vì ăn không có đủ tiêu đâu, bị thiếu cái uy đức tự tại, cho nên ăn các vật dụng của chúng sanh cúng dường khó tiêu, thiếu cái uy đức tự tại. Chỉ có Phật có đầy đủ uy đức tự tại mới có thể tiêu được. Có một hôm Phật đi khất thực tới một cái nhà của anh thợ hớt tóc, mà ngày nào Đức Phật cũng đi khất thực ngang qua nhà cái anh thợ hớt tóc đó, đứng trước Phật. Anh ta ra chửi, nghĩa là không biết ông, tôi không biết là tôi có nợ gì với ông, nhưng mà ngày nào ông cũng xách bình bát ông qua, ông đứng trước nhà tôi. Đức Phật coi như thuyết cho ông ta nghe về cái chấp tự ngã, về cái chấp ta và cái của ta. Sau khi ông ta đạt được cái đạo lý đó, ông ta đem cái tâm thanh tịnh, dùng một, nghĩa là nấu một cái phần cơm rất là ngon thơm ra cúng dường. Phật mới bảo rằng ông dùng tâm thanh tịnh như vậy, ngày hôm nay cúng dường ta nhận, nhưng mà ông kiếm, cái chỗ nào mà không có loài cỏ mọc, cũng không có vũng nước, ông đổ cái phần cơm xuống để ông thử xem. Thì cái người mà cúng dường cơm, anh thợ hết tóc đó, đem cái phần cơm đó nghe lời Phật, đổ xuống cái chỗ mà không có cỏ mọc, cũng không có một cái giống loại trùng nào mà gọi là sống ở nơi đó, đổ xuống, vừa đổ xong là cơm nó bốc thành lửa. Nghĩa là với cái tâm mà đã hồi phục cúng dường như vậy đó, mà ở trong đó cái tàn dư, cái tập khí của nó vẫn còn bốc thành lửa. Cho nên ăn những cái cơm đó là khó tiêu. Đức Phật nói rằng ông cúng dường ra cái cơm này, ta ăn thì tiêu được, nhưng ta sợ rằng người khác ăn không tiêu. Bởi vì cái người mà chưa đủ uy đức mà nhận lãnh thọ của cái cúng dường của chúng sanh này, sau này là nó khó tiêu lắm. khó tiêu không phải là cái bụng mình sình lên sụp xuống gì mà khó tiêu. Nhưng mà thọ nhận của cúng dường của đàn na tiến sư mà tâm còn có vọng động, tâm còn có cái chú chấp vào tự ngã, cái còn chú chấp vào pháp, thì cái đó chính là khó tiêu. Tại sao? Tại vì cái sứ mạng của các cái bậc xuất gia là làm cho chúng sanh giải thoát, làm cho chúng sanh nhận ra chân tướng của vạn pháp, xem tất cả các pháp đều là huyễn hóa, xem thân tâm đó cũng đều là huyễn hóa. Nhưng mà chính mình đã không xem huyễn hóa, như vậy tạo cho chúng sanh còn chấp ngã và chấp pháp quá nặng, còn có cái ta và cái của ta quá nặng. Cho nên chính vì cái thọ dụng mà tâm của mình chưa trong sáng, thì cái đó là một cái nợ rất lớn đối với đàn na xin thi. Cho nên không tiêu được. Nợ rất lớn mà không có cái cách trả, mình lấy cái gì trả? Nếu mà ở nhà, ở thế gian thì người ta nợ nần mà trả không được đó, thì sao? Nợ nần trả không được rồi, xưa kia mà nợ nần trả không được thì đi làm gì? Nghĩa là lấy mình thế, lấy mình lấy cái thân này để thế, thế nợ. Còn đằng này là mình dùng cái công của đàn A tín thi cúng dường là để hành pháp. Để hành pháp, hành một cái sứ mạng rất quan trọng là đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát và giác ngộ. Cho nên bình bát, cái bình bát của các tăng chúng đó phải chế ra, có thể bằng thước, có thể bằng sành, có thể bằng gỗ, phải không? Mà chưa nói, hoặc là có thể bằng vàng, nhưng mà chưa nói là bình bát có bằng ngọc. Nếu bằng ngọc thì thật sự phải là Phật. Nếu bằng vàng thật sự là tâm hoàn toàn không còn có tạp niệm. Còn bây giờ dùng bằng bát bằng cái gì cũng được cả. Nếu mà nói lên bằng ngọc là để biểu trưng cho Phật, đặc biệt đến đạt đến cái quả vị Phật, thì bình bát có bằng ngọc nghĩa là tâm trong sáng tự lưu ly. Giữa đó nó không còn có một cái gì lộn, không, xen tạp. Cho nên có nhiều khi có mình có một niệm tâm sáng rồi, có một vài hành vi, có một vài cử chỉ thì là thanh tịnh, là một vài hành vi, một vài cử chỉ trong sáng rồi, mình lại tưởng chừng như mình là Phật. Cái đó không được, tức là phát tâm kiêu mạn. Rồi tưởng chừng như mình là Phật là tự ngôn chứng thắng như này, như vậy thì lại là con trùng. Nó là cái tâm ruột con sư tử, nó ăn thịt con sư tử, tức là phá hao, nghĩa là trong bùi cái giáo pháp của nhà Phật bằng những cái đức thương, bằng những cái ý niệm không tâm sáng của mình. Cho nên nói chữ Phật có 18 bất cộng pháp, không còn có lỗi lầm. Đó. Hỏi là vì sao hàng ngoại đạo nêu lên 44 điều nạn vấn mà Phật làm thinh, không trả lời như vậy thì có lỗi là không? Thì nói là miệng không lỗi, nhưng là tại sao người ta hỏi lại làm thinh như vậy có lỗi là không? Hành động của Phật như vậy có phải là tùy huệ hành hay không? Có phải là miệng không lỗi hay không? Có phải là tùy huệ hành hay không? Hay là vì không trả lời được mà ngậm tâm im lặng? Thì ở đây nói là ngài Lâm Thọ có nêu ra bốn cách xuất pháp. Thứ nhất là quyết định đáp, thứ hai là phân biệt nghĩa để mà đáp, thứ ba là phản vấn để mà đáp, thứ tư là im lặng cũng là đáp. 14 điều nặng vấn của hàng ngoại đạo đó là những gì? Thế giới này hữu biên hay vô biên? Con người từ đâu sanh và chết đi về đâu? Thế giới này hữu biên hay là vô biên? Vân vân. nghĩa là hỏi những câu hỏi nó không nhằm vào cái mục đích tu hành giải thoát, và nó nhằm vào cái mục đích là coi như là mang cái tính cách siêu nhiên, không thực tế, không giải quyết cái vấn đề khổ đau. Hàng ngoại đạo vì nghi hoặc, vì đố kỵ, chứ chẳng phải vì niết bàn, vì muốn tìm hiểu chơi, chứ không phải là giải quyết vấn đề khổ đau, mà muốn tìm hiểu theo cái tri thức của mình, muốn biết thế giới này hữu biên và vô biên, con người sau khi chết rồi về đâu, và khi sanh này từ đâu đến, hỏi những cái đó là hỏi những cái nó thuộc vào cái phạm trù muốn hiểu biết chơi, chứ không phải muốn giải quyết vấn đề khổ đau. Cho nên Đức Phật nói rằng đệ tử của ta khi quy ta, họ có phát ý nguyện gì mà quy ta? Phát ý nguyện là giải quyết vấn đề khổ đau. Giống như một kẻ mà bị mũi tên độc, cái điều quan trọng nhất là phải rút mũi tên độc đó ra và phải chữa trị ngay cái vết thương đã nhiễm độc đó, chứ không phải ngồi đó hỏi là mũi tên này từ đâu bắn, ai bắn, nó tên họ gì, nó là con ai, tại sao nó bắn, mũi tên này làm bằng chất gì, chất này ở đâu, và nó chế ra như thế nào. Sau khi trả lời hết những câu hỏi đó xong thì tôi mới chịu rút, còn không cứ để mũi tên đó đi. Thì khi mà để đi tìm cho trả lời xong cái câu hỏi đó thì anh đã đứt bóng từ lâu rồi. Do đó cái vấn đề quan trọng ở đây là người phát tâm tu không sẽ đạt được cái đạo lý giải thoát tất cả những trường vượt khổ đau trước cái đạt. Sau khi anh giải thoát được những trường vượt khổ đau, hình thành được, nghĩa là trong đó hình thành được cái định, hình thành được cái niệm tâm sáng, hình thành được thân không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, tâm không khó chịu, tâm xả bỏ tất cả, thì tự khắc anh biết từ đầu đến, và anh sẽ